truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 12 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Với mục đích làm cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố Thái Nguyên xác định phải đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử.
Thông qua các nguồn vốn vay, Chi hội Phụ nữ xóm Vải, xã Cao Ngạn đã hỗ trợ trẻ em phụ nữ phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả thiết thực.
Kinh doanh vàng là hình thức đầu tư luôn có những diễn biến khó lường. Thời gian qua, tuy giá vàng gần như không còn khoảng cách chênh lệch giữa các thị trường, thì người dân vẫn thờ ơ với mặt hàng này. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 11 tháng 3, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2016. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cán bộ văn hóa xã hội của các phường xã trên địa bàn. Với mục đích làm cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố Thái Nguyên xác định đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử. Đối với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố, từ nay đến hết tháng 4, tiến hành kiểm tra, rà soát, thay mới hệ thống pano tuyên truyền trên các trục đường chính. Từ đầu tháng 5 đến ngày bầu cử, căng treo 5 phân lớn tại trụ sở khối đảng, khối chính quyền, đoàn thể của thành phố và 50 băng rôn, 800 cờ đuôi nheo trên các trục đường, tổ chức đợt tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, xe máy, gắn hồng kỳ. Từ ngày 23 tháng 5 đến 20 tháng 6, tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, cần đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về cuộc bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị, căng treo các băng rôn tuyên truyền tại trụ sở Ủy ban Nhân dân và những nơi công cộng tập trung đông người, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, các hộ dân treo cờ Tổ quốc, v.v. Các đại biểu dự hội nghị cơ bản nhất trí với hướng dẫn tuyên truyền của Phòng Văn hóa Thông tin và sẽ tiến hành triển khai thực hiện trong thời gian tới. Sáng 11 tháng 3, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo kỳ họp thứ 16 khóa 12. Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 12 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 3 năm 2016. Đây là kỳ họp cuối cùng của Hội đồng Nhân dân khóa 12, nên ngoài những nội dung mang tính chất thường kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2011-2016. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ thảo luận và quyết định hai nghị quyết, là nghị quyết thông qua quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, nghị quyết thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Nị Cốc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa. Tại cuộc họp, các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung chương trình kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn có ý kiến đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh làm rõ một số nội dung để công tác tuyên truyền trước kỳ họp đạt hiệu quả cao, như chỉ đạo nội dung tuyên truyền cụ thể về quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, nâng cao tính minh bạch trong thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thực hiện các dự án, đặc biệt là dự án khu du lịch Hồ Nị Cốc. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trả lời và tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại diện cơ quan thông tấn báo chí nêu tại cuộc họp, đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả hoạt động cũng như những nội dung sẽ trình tại kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12.
Sáng 11 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thông qua phương án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Đồng Quang. Tham dự cuộc họp có đại diện Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và các phòng ban chuyên môn của thành phố. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mát, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Sau khi nghiên cứu và tham gia ý kiến vào 3 phương án, hội nghị thống nhất để đảm bảo tính hiện hữu và giải tỏa một phần ùn ứ giao thông vào các giờ cao điểm. Trước mắt chọn phương án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông tại đảo tròn Đồng Quang, đồng thời xén về hè trường Đại học Y và hè trước cửa hàng dược phẩm để mở rộng mặt đường. Phương án này làm thay đổi không lớn hiện trạng của nút trong thời điểm hiện tại, nhưng khi bến xe khách được chuyển đến địa điểm mới trong tháng 6 tới đây sẽ giảm phần lớn số lượng ô tô qua lại nút giao thông này. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị đẩy nhanh dự án thông xe đường Bắc Sơn và tiến độ thi công đường Việt Bắc. Nếu việc áp dụng thực hiện các giải pháp nêu trên vẫn không giải tỏa được ùn ứ cục bộ tại nút giao thông này, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện xóa bỏ đảo tròn Đồng Quang.
Chiều 11 tháng 3, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố chủ trì hội nghị. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có hai con sông chính gồm sông Cầu, sông Công chảy qua và hai hồ nhân tạo là hồ Núi Cốc và Cây Si. Để chủ động phòng ngừa ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiên tai gây ra, trước mùa mưa bão năm 2016, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thành phố triển khai đến các xã phường. Theo đó, các phường xã thường xuyên kiểm tra đảm bảo ngăn lũ tại các con sông và các công trình thủy lợi trọng yếu. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao tinh thần phòng chống thiên tai của nhân dân, bổ sung đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó khi thiên tai lũ lụt xảy ra. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố yêu cầu Phòng Kinh tế cần hoàn chỉnh các phương án ứng phó phòng chống thiên tai xong trước ngày 15 tháng 3.
Thứ nhất là giao cho Phòng Kinh tế sẽ phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch thành phố làm rõ các phương án kinh phí. Cái thứ hai nữa là báo cáo và làm rõ các cái nội dung liên quan của các ngành thành viên. Liên quan đến phần kinh phí, giao cho Phòng Kinh tế thành phố là đơn vị chủ trì tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, phòng chống lụt bão của các ngành thành viên, đưa vào nguồn kinh phí chi cho phòng chống lụt bão của Ban Chỉ huy năm 2017.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xóm Vải, xã Cao Ngạn đã hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp chị em có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu và ổn định cuộc sống.
Trước kia, gia đình chị Nguyễn Thị Tươi, hội viên chi hội phụ nữ xóm Vải thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị thường xuyên ốm đau, cuộc sống gia đình ba khẩu chỉ trông vào ba sào ruộng cấy. Trước hoàn cảnh đó, năm 2012, chi hội phụ nữ xóm đã tạo điều kiện cho chị vay 10 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi và chị quyết định mua một con trâu sinh sản về nuôi. Đến đầu năm 2015, con trâu của gia đình chị đã sinh được một con nghe cái. Cuối năm ngoái, chị đã bán trâu mẹ được hơn 20 triệu đồng để xây bếp và số tiền còn lại chị đầu tư mua 100 con gà về nuôi để có thêm thu nhập. Là một chi hội nông thôn với 67 hội viên tham gia sinh hoạt, những năm qua để giúp hội viên phát triển kinh tế hiệu quả bền vững, chi hội phụ nữ xóm Vải đã phát động hội viên tích cực tham gia các phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Với mục tiêu mỗi năm giúp đỡ một hội viên thoát nghèo, chi hội đã phát động chị em xây dựng quỹ tiết kiệm. Tính đến hết năm 2015, chi hội đã tiết kiệm được hơn 40 triệu đồng giúp 10 hội viên vay để làm kinh tế, mua sắm và đầu tư cho con học hành. Chị Nguyễn Thị Hà, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Vải chia sẻ.
Trước cuộc họp ấy, thống nhất với chị em là ví dụ như chị làm mà vay 2 năm, 3 năm có nhu cầu vay nữa thì mình lại cho vay. Nếu mà không có nhu cầu vay các chị giảm ra, chị nào có nhu cầu vay thì lại cho chị đấy vay.
Hàng năm, chi hội đều tạo điều kiện cho các hội viên phụ nữ được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi do các cấp, các ngành tổ chức, vận động chị em tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa cây giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giúp hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Đến nay, tổng nguồn vốn các hội viên vay là hơn 800 triệu đồng. Thông qua các nguồn vốn ưu đãi, kết hợp với kiến thức tiếp thu từ thực tiễn, nhiều chị đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, chi hội có hàng chục mô hình kinh tế của chị em phụ nữ cho thu nhập từ 70 đến 200 triệu đồng mỗi năm. tiêu biểu như mô hình chăn nuôi gà của hội viên Nguyễn Thị Đào, Bùi Thị Nguyên cho thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng một năm. Mô hình trồng rau sạch của chị Vũ Thị Hà. Không chỉ phát triển kinh tế, các mô hình của hội viên đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 4 đến 5 lao động tại địa phương với mức lương từ 2 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Nhờ đẩy mạnh thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế mà hàng năm chi hội đã giúp từ 1 đến 2 hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững. Theo chị Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cao Ngạn, chi hội phụ nữ xóm vải thực sự là một chi hội tiêu biểu của hội phụ nữ xã, không những trong các phong trào hoạt động của hội mà còn mạnh dạn trong việc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, góp phần giảm nghèo chung của xã.
Đối với lại chi hội xóm vải nói riêng và hội phụ nữ xã nói chung có rất là nhiều các cái hoạt động để tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Xóm vải là một xóm đứng đầu đối với lại tổ chức hội phụ nữ xã, trong đó phải thực hiện cái nguồn quỹ để thực hiện hoạt động phong trào rất là tốt. Ví dụ như là thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó họ duy trì tiết kiệm. Ngoài cái việc vay quỹ của hội, các chị còn giúp nhau phát triển kinh tế rất là tốt.
Hiện chi hội chỉ còn 2 hội viên thuộc diện hộ nghèo. Để giúp đỡ chị em thoát nghèo, thời gian tới, chi hội sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho chị em được vay thêm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư chăn nuôi, sản xuất kinh tế của gia đình, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đồng thời góp sức cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu là phần điểm tin nhanh về thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch ngày 11 tháng 3, vàng tròn trong nước đã bứt phá mạnh, vượt ngưỡng 34 triệu đồng một lượng. Cụ thể giao dịch mua vào lần lượt là 33,3 và 33,5 triệu đồng một lượng, bán ra 33,9 và 34,1 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng so với tuần trước. Trong khi đó, vàng miếng SJC bán ra là 34,2 triệu đồng một lượng. Như vậy, thời điểm này, khoảng cách chênh lệch giữa ba loại vàng trong nước được rút ngắn còn 100.000 đồng một lượng. Đây cũng là mức chênh với thị trường thế giới. Đến thời điểm này, sau khi Sở Tài chính Thái Nguyên có văn bản số 481 về việc điều chỉnh giá cước vận tải đến các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp vẫn chây ý việc giảm giá cước. Ghi nhận tại phòng kế hoạch điều độ bến xe khách Thái Nguyên được biết, bến mới chỉ nhận được thêm thông báo điều chỉnh giá của 5 doanh nghiệp trong tuần này. Sau 2 tuần, mới chỉ có 21 trên 112 doanh nghiệp đang hoạt động tại bến điều chỉnh giá cước. Tuần này, giá rau củ quả và thực phẩm tương đối ổn định. Tại chợ Thái, thịt lợn có giá 80.000 đồng một kg, thịt gà ta 120.000 đồng một kg, thịt bò 220.000 đồng một kg. Một số loại cá như cá chép 60.000 đồng một kg, cá chấm cả con 50.000 đồng một kg, chấm khúc 60.000 đồng một kg.
Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB đã ký hợp tác chiến lược đồng thương hiệu với câu lạc bộ bóng đá Barcelona. Cụ thể hóa giá trị hợp tác, tại lễ ký kết, SHB ra mắt sản phẩm thẻ Mastercard đồng thương hiệu với câu lạc bộ Barcelona. Một năm trước, SHB cũng đã có sự kết hợp tương tự với câu lạc bộ Manchester City ở thẻ Visa. Ở loại thẻ này, SHB đặt đích ngắm tới nhóm khách hàng cá nhân là người hâm mộ hai tên tuổi lớn của làng bóng đá thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia. SHB cho biết sẽ thiết kế riêng những tiện ích ưu đãi ở những dòng sản phẩm dịch vụ qua kênh hợp tác này, cũng như triển khai các chương trình kết nối cụ thể giữa khách hàng với đội bóng mà họ hâm mộ. SHB cũng kỳ vọng việc hợp tác chiến lược với các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới sẽ góp phần nâng tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thương hiệu ngân hàng trên thị trường.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, kinh doanh vàng là hình thức đầu tư có nhiều diễn biến khó lường bởi không ai có thể đoán trước được sự lên xuống, tăng giảm liên tục, đầy bất ngờ của thị trường. Bởi vậy mà thời gian qua khi giá vàng gần như không còn khoảng cách chênh lệch giữa các thị trường thì người dân vẫn thờ ơ với mặt hàng rất giá trị này.
Trước đây, chị Vũ Hồng Thương, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên thường có thói quen mua vàng để tích lũy. Gần đây khi có việc phải dùng đến tiền, chị đem bán hết số vàng có được. Tính sơ qua cũng đã bị lỗ so với thời điểm mua hàng chục triệu đồng một lượng.
Trước đây thì tôi cũng giống như một số chị em thì thường hay mua vàng để tiết kiệm. Nhưng mà cái thời điểm tôi mua cao điểm thì vàng 4.9 đến 4.700.000 một chỉ. Nhưng mà đến hiện nay thì vàng chỉ tụt xuống còn có hơn 3 triệu một chỉ. Thì cái khoảng cách mà giữa cái giá vàng nó mất đi đến hơn 1 triệu một chỉ thì tôi cũng không còn lựa chọn cái hình thức là tiết kiệm bằng vàng nữa.
Còn chị Lương Thị Liên, tổ 20, phường Trương Vương cho hay, thời điểm này nếu có tiền chị cũng không đầu tư mua vàng. Mặc dù hiện giá vàng SJC đang ở mức thấp so với 4 năm trước, tuy nhiên trước đây mức chênh giữa vàng 4 số 9 và SJC thường là vài triệu đồng một lượng, thì hiện giờ gần như không có khoảng cách.
Trước đây thì vàng giá nó cao, thế người dân chúng tôi thì đi làm thì cứ được đồng nào thì cũng hay là tích lũy để mua vàng. Thế nhưng mà đến bây giờ 2 năm gần đây thì cái giá vàng là nó ổn định, nó đi xuống nó lại ổn định, tăng vọt lên nữa. Nên là chúng tôi cũng không tích lũy bằng vàng nữa mà có tiền thì chúng tôi là để gửi tiết kiệm.
Năm nay đặc biệt trước Tết Nguyên đán khoảng 3 ngày và sau Tết, thị trường vàng trong nước liên tục có sự điều chỉnh, gây bất ngờ với đại bộ phận người dân. Nếu nhìn trước Tết, giá vàng bất ngờ tăng mạnh từ 33 triệu đồng một lượng lên gần 34 triệu đồng một lượng, thì giá Tết lại quay trở về mốc 33 triệu đồng một lượng. Đến ngày vía thần tài, ngày mùng 10 tháng Giêng, giá vàng lại bất ngờ tăng lên sát 34 triệu đồng một lượng và lại giảm ngay vào ngày hôm sau. Đến thời điểm này, giá vàng SJC tiếp tục tăng lên 34,2 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, vàng tròn 4 số 9 cũng đã theo sát với giao dịch bán ra là 34,1 triệu đồng một lượng. Với việc thu hẹp khoảng cách chênh lệch từ vài triệu đồng một lượng xuống 100.000 đồng đã tạo cơ hội cho nhiều người dân đổi từ vàng tròn sang vàng miếng. Nhưng đối với nhiều người, khi chốt đổi tại thời điểm khoảng cách chênh lệch là 600.000 đồng một lượng khiến họ cảm thấy tiếc nuối. Chị Nguyễn Minh Tâm, tổ 1 phường Quang Vinh chia sẻ.
Tôi thì cũng hay thường có cái thói quen mua vàng để tích lũy. Trước đây thì tôi thường chỉ mua là vàng 4 số 9 thôi vì khoảng cách chênh lệch giữa vàng SJC và vàng 4 số 9 cách nhau khoảng vài triệu. Tuy nhiên thì khoảng 10 ngày nay thì lần đầu tiên khoảng 5 năm qua tôi thấy mức chênh giữa hai thị trường vàng tròn và vàng SJC là được rút ngắn về 600.000 đồng một lượng nên là tôi đã mang đi đổi. Bởi vì với cái sự biến thiên của giá vàng thì tôi nghĩ là vàng thì luôn thay đổi. Tuy nhiên thì tôi rất là bất ngờ khi mà khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường này nó chỉ còn 100.000 đồng một lượng nên là tôi cảm thấy rất là tiếc.
Trao đổi với ông Nguyễn Quý Tùng, giám đốc công ty vàng bạc đá quý Quý Tùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, khoảng 5 năm trở lại đây thì đây là thời điểm mà khoảng cách chênh lệch giữa các loại vàng trong nước và hai thị trường sát nhau đến vậy, nhưng sức mua lại khá chậm. Do vàng tròn và vàng miếng gần như đồng nhất về giá nên 10 ngày qua, công ty chủ yếu bán loại vàng miếng một chỉ của SJC và thực hiện mua đuổi, bán đuổi theo biến động chung của thị trường. Có thể thấy, đối với người dân, vàng là kênh đầu tư không ổn định, có nhiều rủi ro vì những diễn biến bất ngờ của thị trường. Theo khảo sát, nhiều ý kiến của những người đang còn vàng tích lũy trước đó, họ mong giá vàng tăng mạnh để có cơ hội trả vàng về với thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư khác có hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Quyết định về việc thành lập các ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85-2015-QH13, căn cứ nghị quyết số 105-2015-NQ13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, quyết định Điều 1. Thành lập 8 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 ở 8 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, gồm các ông bà có tên sau. Điều 2. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại khoản 3, điều 24, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên ban bầu cử do trưởng ban phân công. Ban bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sau khi Ủy ban bầu cử kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử và công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, trưởng phòng nội vụ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Danh sách thành viên các ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban bầu cử số 1. 1. Ông Vũ Xuân Cường, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố, trưởng ban. 2. Ông Nguyễn Hữu Quang, phó trưởng phòng nội vụ thành phố, phó ban. 3. Bà Nguyễn Thị Bích Phương, phó chủ tịch Hội nông dân thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm: ông Lương Quốc Hội, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Long; ông Nguyễn Minh Hoàn, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long; ông Trần Thanh Hải, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Triều; ông Ngô Thành Trung, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh; ông Nguyễn Văn Thi, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm; bà Nguyễn Thị Minh Tám, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Ngạn. Ban bầu cử số 2. 1. Ông Phạm Văn Tuấn, trưởng phòng tư pháp thành phố, trưởng ban. 2. Bà Lê Thị Minh Thanh, phó Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, phó ban. 3. Bà Đới Thị Minh Phương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm bà Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thịnh, thành phố; ông Trịnh Xuân Luyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh, thành phố; bà Trần Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh, thành phố; ông Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán, thành phố; bà Nguyễn Thị Diện, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán, thành phố; ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thịnh Đán, thành phố. 3. Ban bầu cử số 3. 1. Bà Vũ Thị Nguyên, trưởng phòng dân tộc thành phố, trưởng ban. 2. Ông Bùi Mạnh Tuyên, phó trưởng phòng nội vụ thành phố, phó ban. 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên phòng nội vụ thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm: ông Vũ Công Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng, thành phố; ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân, thành phố; ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, thành phố; ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà, thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, thành phố; ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố. Ban bầu cử số 4. 1. Ông Trần Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trưởng ban. 2. Ông Phạm Văn Tiến, Phó Chánh Thanh tra thành phố, phó ban. 3. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thư ký. Các ủy viên gồm ông Tô Hạ Sĩ, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung, thành phố; bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố; ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung, thành phố; ông Nguyễn Đình Chuyên, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Quang, thành phố; ông Trần Trung Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang, thành phố; bà Nguyễn Xuân Thúy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Quang, thành phố. Ban bầu cử số 5. 1. Ông Nguyễn Đắc Tuyến, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy, trưởng ban. 2. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó phòng văn hóa thông tin thành phố, phó ban. 3. Bà Dương Thị Thu Thủy, chuyên viên phòng nội vụ thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm ông Nguyễn Hữu Thăng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phan Đình Phùng; ông Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng; ông Đào Mạnh Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Đình Phùng; bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ; ông Trần Nam Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ; ông Dương Khánh Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ. Ban bầu cử số 6. 1. Ông Vũ Quốc Khánh, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, trưởng ban. 2. Bà Lê Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố, phó ban. 3. Bà Trần Thị Thu Phương, chuyên viên phòng nội vụ thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm: bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành; bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành; ông Ngô Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tích Lương; bà Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tích Lương; ông Nguyễn Minh Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá; ông Thân Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá. Ban bầu cử số 7. 1. Ông Ma Quang Đăng, Chánh Thanh tra thành phố, trưởng ban. 2. Bà Đinh Thị Nhượng, Phó trưởng ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, phó ban. 3. Bà Nguyễn Thị Kim Trung, chuyên viên văn phòng Hội Cựu chiến binh thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm bà Phạm Hoàng Ngân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng; ông Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên; ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Túc Duyên; ông Dương Sơn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập; bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập; ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương. Ban bầu cử số 8. 1. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Thành ủy, trưởng ban. 2. Ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố, phó ban. 3. Bà Đào Thị Kim Anh, chuyên viên phòng tài chính kế hoạch thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn. Ông Vũ Tân Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hương Sơn. Bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành. Ông Đoàn Mạnh Thái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trung Thành. Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá. Ông Tạ Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Giá.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bón đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2016. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2016 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển vào giờ hành chính các ngày từ ngày 10 tháng 3 năm 2016 đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2016. 2. địa điểm đăng ký: Phòng Tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, số 27, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo đến các trường trung học phổ thông, ủy ban dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ: 02803 855 497.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.